Bây giờ mình tiếp tục cái phần của ngày hôm qua. Mọi khía cạnh của sự tu tập là nhằm giúp chúng ta bằng lòng với cái mình có để giúp tâm bớt vướng bận. Một khi chúng ta đã nhìn thấy giá trị của những sự thực hành này, chúng ta phải luyện tập từ bỏ lòng ham muốn. Nếu chúng ta chỉ biết chạy theo ham muốn của mình, thì khi được cái mình muốn thì chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Bằng không thì chúng ta sẽ nổi sân và phiền não. Vì thế, hãy quán chiếu về lòng ái dục để thấy nó là khổ, để thấy nó vừa là khổ, vừa là nguyên nhân gây ra khổ như thế nào. Rèn luyện tâm là một việc vi tế. Ngay cả khi sự hiểu biết đã phát sinh, nếu chúng ta tự nghĩ rằng cái biết đó chắc chắn đúng, thì chúng ta đã thất bại. Dù sự hiểu biết đó là gì, nếu nó chưa thật vững, thì nó là cái biết giả tạo, lừa lọc, không phải là cái biết tuyệt đối. Khi chúng ta chấp vào cái biết của mình, cho nó là đúng, thì đó là cơ hội để tà kiến phát sinh ngay thời điểm đó. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục dừng lại, quan sát và truy nguyên cho đến khi chúng ta thấy cái biết của mình đã chuyển thành cái không biết như thế nào. Đó là vì chánh kiến và tà kiến tự chúng đã hòa quyện vào nhau. Trái lại, cái biết đích thực không có gì ngoại trừ sự hiểu biết chân chánh. Chúng ta phải tìm ra góc cạnh mà từ đó chúng ta có thể nhìn thấy sự hiểu biết sai lầm, tà kiến sẽ phát khởi như thế nào. Khi ngã mạn và lòng cao ngạo phát sinh, chúng ta phải khiến chúng quay ngược lại, quan sát chúng để thấy rằng không có tự ngã ở trong chúng. Và trong trường hợp đó, ta được gì khi bao hoa tự đại? Thực sự ngã ở đâu? Khi quán chiếu về điều đó, chúng ta sẽ không biết câu trả lời làm sao. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta bỏ thói khoe khoang. Khi chúng ta tìm ra được nguyên nhân phát khởi cái tôi biết, tôi đúng, tôi thật tốt, đó là tiếng nói làm cho chúng ta khó sống trên đời. Nếu chúng ta làm khó các tiếng nói khác trong tâm, thì chúng ta đã lạc đường, vì tất cả chỉ là các tùy tùng của tâm. Tiếng nói cho rằng đó là tốt, là đúng, hãy mổ xẻ ngay tiếng nói đó. Chúng ta không cần đến bất cứ tiếng nói nào khác. Hãy khiến tiếng nói đó quay ngược trở vào và đào sâu nguồn gốc của nó. Nếu chúng ta không biết làm thế nào để nhận ra lỗi của mình, là chúng ta không biết hành pháp. Chú tâm vào lỗi của mình là đi ngược lại với dòng chảy. Nguyên tắc căn bản trong quán niệm là chúng ta không đặt mình lên trên pháp, pháp phải trên tất cả. Càng có nhiều hiểu biết, chúng ta càng trở nên khiêm cung. Đó là bản chất của pháp. Ai có nói rằng chúng ta ngu si, hãy để cho họ nói. Nhưng chúng ta phải chắc chắn rằng trong tâm chúng ta tràn đầy pháp. Duy trì pháp trong tâm bằng bất cứ mọi giá, giống như người ta cẩn thận giữ gìn một thư phòng trong đó chứa đựng các bản kinh. Hãy chú tâm đến việc tập hợp pháp lại một điểm, giữ tâm ở vị thế thích hợp mà không bị bám víu vào bất cứ điều gì. Còn như chúng ta phải bảo vệ tâm như thế nào và tâm đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc giữ gìn nó như thế nào, thì đó là những điều chúng ta phải tự khám phá. Chánh kiến và chánh niệm xem mọi thứ là pháp. Nói cách khác, chúng nhìn tất cả mọi duyên hợp đều nằm trong tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta phải quán tưởng về bản chất đích thực của pháp để khi nhìn ra bên ngoài, ta thấy tất cả đều là pháp mà không cho chúng là tốt, xấu. Hãy nhìn sao cho chúng ta không xa vào việc đánh giá. Hãy nhìn mọi thứ như là tự nhiên, theo đúng nhân duyên của nó. Hoặc nhìn mọi thứ như là pháp đơn thuần. Sau đó, xem xét tâm có cảm thấy cởi mở, nhẹ nhàng và trống rỗng hay không. Pháp mà chúng ta học qua sách vở không phải là bản chất đích thực của pháp. Để nhìn thấy được bản chất đích thực của pháp, chúng ta phải tước bỏ mọi ước lệ, chỉ còn lại sự đơn giản và thuần khiết, không có bất cứ hữu hay thủ nào. Sự quán niệm còn dùng đến tư duy là vẫn còn ở bên ngoài. Sự quán niệm nội tâm phải là cái nhìn chăm chú, bất động và tịch tĩnh. Đó là sự quán niệm bao gồm cái nhìn thấu đáo, chứ không phải cái nhìn thoáng qua. Sự quán niệm của chúng ta phải trải qua nhiều mức độ, không phải là một. Mức độ đầu tiên là quan sát trên bình diện của tưởng và sự đặt tên. Tiếp đến, chúng ta quan sát tư tưởng, rồi chúng ta quan sát sự tỉnh thức. Nếu chúng ta quan sát sự đặt tên thì hãy coi chúng đơn giản chỉ là những tên gọi, hành động nhận biết, sự ý thức rằng chúng ta đã nhận biết điều gì đó. Rồi thì cái tên gọi sẽ qua đi. Nếu chúng ta quan sát tư tưởng, thấy tư tưởng phát khởi như thế nào, về điều gì, và rồi nó qua đi như thế nào. Sau đó, một tư tưởng khác lại khởi lên, rồi nó cũng qua đi. Đó là mức độ thứ hai. Rồi chúng ta sẽ quan sát sự tỉnh thức của tâm đơn thuần, một cảm giác phát khởi ngay nơi tâm. Hãy quan sát cảm giác đó ngay ở tâm và xem nó qua đi như thế nào cũng bằng cách đó. Chúng ta cần sử dụng chánh niệm tỉnh giác giống như một cái thuổng hay dụng cụ xúc rất sắc bén để đào sâu vào bản ngã của mình. Sau đó, chúng ta có thể lật tung nó lên, quan sát nó ở mọi góc cạnh để có thể thấy chính xác tự ngã của ta là ở đâu. Hãy cố gắng quán niệm về thân, thọ, tưởng, hành và thức mà chúng ta bám víu vào quá chặt để nhìn thấy chính xác đâu là thường, lạc hay ngã. Chúng ta chưa quán niệm về nhóm năm uẩn là cái luôn thay đổi ngay trước mắt ta để có thể nhìn thấy chính xác các hiện tượng tự nhiên của chúng khi chúng xuất hiện. Đó là lý do chúng ta thất bại trước sự quyến rũ của bám víu, chấp nhặt, làm khởi phát cảm giác của ngã dưới hình thức là người tiếp thu, người tiêu thụ, kẻ lãnh hậu quả. Để rồi sau đó, chúng ta phải đau khổ vì đi vào trong lãnh vực của sự tiêu thụ và tiếp nhận tất cả những điều đó mà không mảy may ý thức. Thật ra, chúng ta còn muốn nhiều hơn nữa. Thí dụ, khi ta nhận được quả của một tâm yên tĩnh, tự tại, thì ta muốn ở trong trạng thái đó mãi. Khi có sự biến đổi, ta cảm thấy bị xáo trộn. Nhưng nếu chúng ta hiểu các quy luật của vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta có thể buông bỏ. Chúng ta không phải bám chặt vào đó. Ngay đó là con đường để giải thoát. Chúng ta đến đây tu tập nhằm mục đích chấm dứt khổ đau và uế nhiễm. Vì thế, chúng ta phải quên tất cả mọi thứ khác. Chúng ta không cần phải khiến mình bận tâm với nhiều việc. Chỉ cần chúng ta quán niệm về thân và tâm, thì mọi thứ tự chúng sẽ trở nên trống rỗng. Chúng ta không cần phải ao ước có được sự trống rỗng đó. Đừng để bản thân chúng ta bị nung nấu vì ham muốn này. Thay vì buông xả những thứ chúng ta cần phải buông xả, chúng ta lại cung cấp cho nó thêm năng lượng để nó có thể bùng phát lên mạnh mẽ hơn. Thay vì phải đối phó với những thứ mà chúng ta cần phải tránh xa, buông bỏ, làm yếu đi hay hủy diệt chúng, thì chúng ta phớt lờ đi. Nhưng chúng ta lại đi săn lùng các phương pháp hành thiền mới. Uế nhiễm của chúng ta đang phát sinh ngay trước mắt chúng ta, ngay trong tâm chúng ta, trong từng giây phút. Vậy mà chúng ta không đối diện với chúng. Cái chúng ta làm là lại lo đi tìm những thứ ở bên ngoài để tự dối mình. Thực hành pháp là một phương cách để chữa trị chứng bệnh bên trong thân và tâm. Vì thế, chúng ta phải dốc hết sức lực vào việc thực hành với hết khả năng của mình. Chúng ta phải luyện tập hết sức cẩn thận để các uế nhiễm, tham ái và chấp thủ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta phải chú tâm quán chiếu không dừng để có thể hủy diệt sự bám víu vào ngã. Đây là công việc quan trọng nhất trong đời ta. Quan sát về những hiện tượng tâm sinh lý để thấy sự vô thường, khổ và vô ngã trong đó. Khi uế nhiễm còn chưa được diệt trừ hết, chúng ta còn phải tiếp tục công việc này suốt đời. Chúng ta cứ phải tiếp tục quan sát, niệm và buông xả không dừng. Các uế nhiễm thô, nặng nề thì dễ thấy, nhưng các uế nhiễm vi tế, nhẹ nhàng như là tình yêu, dục vọng, đam mê đốt cháy tâm ta với ngọn lửa nhẹ nhàng nhưng vẫn độc hại như axit. Những thứ này khó thấy hơn. Chúng ta phải quan sát bản thân để biết bản chất thật của chúng. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục tích trữ thêm các nấm mốc khiến cho sự ẩm mốc đó tàn rữa bên trong chúng ta. Chúng ta càng hướng sự chú ý ra ngoài, chúng ta càng trở nên u mê. Ngược lại, chúng ta càng soi rọi nội tâm thì chúng ta càng trở nên sắc bén và chúng ta càng có thể rũ bỏ những khổ đau và uế nhiễm của mình. Nhìn ra bên ngoài, chúng ta càng thâu nhập thêm nấm mốc gây thối rữa thì chúng ta càng trở nên là một đống rác thải. Khi nhìn thấy những uế nhiễm ở nơi người khác, chúng ta thấy nó ô uế làm sao. Nhưng khi chúng xuất hiện nơi bản thân mình thì ta thấy là chúng đúng và tốt. Đây là nơi ta tỏ ra rất mâu thuẫn, coi các uế nhiễm của mình như là những người bạn thân. Đúng với câu nói, coi mấy đĩa sắt mòn gì như những cánh hoa sen. Có phải đó là thái độ của chúng ta không? Đây là điều đáng cho chúng ta xem xét lại. Nếu chúng ta biết cách quan sát sự phát sinh của uế nhiễm, dầu đó là tham hay sân, ngay khi nó rất yếu ớt, chúng ta cũng cần nhìn tận mặt nó cho đến khi chúng ta có thể dẹp nó qua một bên. Nếu không làm như thế, chúng ta sẽ khó có được sức mạnh để chiến thắng. Nếu chúng ta nạp thêm năng lượng cho nó, cho đến khi nó bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi, thì nó sẽ bùng lên như một đám cháy lớn, và chúng ta sẽ không còn có khả năng dập tắt nó nữa. Nếu muốn dập tắt một uế nhiễm, chúng ta cần phải dẹp bỏ nó ngay ở giai đoạn đầu, khi nó xuất hiện như một chút cảm giác của việc ưa hay ghét. Khi tâm trống rỗng như hiện có, hãy tiếp tục quan sát xem các cảm giác này đã phát khởi như thế nào, xem chúng qua đi như thế nào, và chúng ta phải làm cách nào để có thể chắc chắn rằng không có thứ gì khác phát sinh để tiếp sức cho nó. Sự ý thức của chúng ta về điểm khởi đầu của một hành là cách để dẹp bỏ, đánh tan khổ đau ngay từ lúc bắt đầu. Một phương pháp không những đúng đắn mà còn đòi hỏi ít năng lượng nhất. Dẹp tan những ham muốn và sân hận âm ỉ thì không dễ, vì gốc rễ của chúng vẫn còn đó. Chúng vẫn còn được phân bón dung dưỡng. Đó là lý do tại sao chúng cứ nở hoa và đậu quả. Vì thế, nếu thực sự muốn áp dụng một phương pháp nhanh nhất và đúng đắn nhất, chúng ta phải tập trung vào việc hủy diệt ảo tưởng, vào việc đối mặt với sự thật. Chú tâm thẳng vào việc làm thế nào mà uế nhiễm có thể khiến tâm trở nên mê muội, phiền não và nóng nảy. Sau đó quán chiếu xem ta phải làm thế nào để hủy diệt chúng. Khi chúng tan rã, tâm có cảm thấy nhẹ nhàng, mát mẻ không? Hãy cứ nhìn ngay nơi đó. khi sự nhẹ nhõm, mát mẻ ở đây không phải do ta làm. Đó chính là sự nhẹ nhõm, mát mẻ từ bên trong và từ chính tâm, chứ không cần phải tưới nước lên. Đó là cảm giác của tâm khi nó có thể buông bỏ điều gì đó. Nó nhẹ nhõm, mát mẻ từ bên trong và từ chính nó. Không dừng quán chiếu bản tâm giúp ta có được tăng thượng tâm, hầu đi đến giải thoát. Đó là một phương cách để phá vỡ thói quen bám víu của tâm, khiến tâm trở nên yếu đuối hơn. Ta có thể buông bỏ được là nhờ vào oai lực của tâm chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải bằng uy lực của uế nhiễm, ái dục hay chấp thủ. Khi tâm cố gắng để đạt được điều gì đó, ta phải bắt đầu quán tâm. Chỉ đến khi tâm lắng đọng, lúc đó ta mới nên giải quyết vấn đề sao cho thích hợp. Nhờ thế, tham hái sẽ trở nên yếu hơn và hành động của chúng ta sẽ được kiểm soát dưới uy lực của chánh niệm tỉnh giác. Nếu chúng ta không thử nghiệm việc sử dụng uy lực của chánh niệm tỉnh giác để chiến thắng uế nhiễm, thì chúng ta sẽ mãi u mê tăm tối. Chúng ta sẽ tiếp tục ăn uống, sống sao cho thỏa thích. Nhưng khi có việc không như ý xảy ra, thì ta bắt đầu chao đảo, bám víu vào tất cả mọi thứ. Đó là vì chúng ta chưa thực sự phát triển sự chịu đựng và kham nhẫn. Chúng ta chưa rèn luyện bản thân để chịu đựng sự đau đớn, khổ sở, để kéo dài sự chú tâm vào khổ đau, để nhìn xem chúng nặng nề như thế nào, để nhìn xem chúng là của ai. Nếu chúng ta có thể chịu đựng khi quan sát cái đau, cái khổ cho đến khi chúng qua đi, thì chúng ta mới được lợi ích lớn trong việc tu tập của mình. Chúng ta phải tự rèn luyện bản thân để có thể quán tưởng về cái đau, chú tâm vào nó đến độ tâm không còn ở đó nữa và có thể buông bỏ nó. Như thế thì sự đau đớn không thể đi xa hơn cái thân này. Với dục lạc, chúng ta cũng không nên bám vào nó. Chúng ta không cần phải thỏa mãn dục lạc. Chúng ta cần phải nhìn dục lạc và khổ đau giống như nhau. Chúng đều vô thường và khổ, như chúng vẫn từng là như thế từ bao giờ. Trong lúc ngồi thiền, dù có đau đớn thế nào, chúng ta cũng phải chịu đựng để tiếp tục nhìn cái đau cho tới khi nó qua đi. Hãy xem nó như là một cái khổ của danh sắc hay cái khổ của ngũ uẩn. Còn tâm thì chúng ta hãy giữ nó ở trạng thái bình thường, tự tại. Bằng cách đó, tham ái sẽ không phát khởi. Nếu chúng ta để tham ái phát khởi, chúng ta sẽ khó mà buông bỏ nó. Nó sẽ chạy lung tung khắp nơi. Chỉ cần quan sát cái đau, khi nó phát sinh, hãy để cho nó phát sinh. Nếu nó mạnh mẽ, chỉ cần biết như thế. Đừng để tâm ham muốn phát khởi. Hãy để cái đau chỉ là một cảm giác vẹn toàn. Hãy chú ý xem nó là một hình tượng như thế nào, biến đổi ra sao, và chỉ cần quan sát nó như thế. Đừng để bất cứ ái dục nào phát khởi. Hoặc nếu muốn, chúng ta có thể quay nhìn lại tâm đơn giản và thuần khiết. Nếu tâm đang bấn loạn, chúng ta có thể biết rằng ái dục đã phát sinh. Nếu tâm ở trạng thái bình thường, hãy quan sát nó kỹ lưỡng, vì nó có thể nhanh chóng thay đổi trạng thái. Nếu sự tập trung của chúng ta bị gián đoạn, tâm sẽ chạy theo bất cứ trạng thái nào khởi lên lúc ấy. Khi chúng ta chạy theo sự tốt và xấu và bám víu vào cảm giác của ngã, chúng ta tạo ra bao hỗn loạn. Nhưng khi chúng ta thực sự biết rõ ràng, chúng ta giải quyết các vấn đề rồi để chúng qua đi. Khi chúng ta thực sự phân tích mọi yếu tố, chúng ta sẽ thấy rằng không có tốt hay xấu phát sinh. Tất cả đều qua đi. Nhưng rồi các vọng tưởng mới lại phát sinh, rồi lại qua đi, phát sinh, rồi qua đi. Chúng cứ tiếp tục xuất hiện và dường như chúng liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nhưng thực sự, không có nhiều vấn đề, chỉ có sinh, trụ và hoại diệt. Chỉ vì chúng ta không chú tâm để biết điều này, nên ta nghĩ là có nhiều vấn đề. Nhưng dầu có bao nhiêu vấn đề, cũng chỉ có từng ấy thứ phát sinh, có mặt, rồi qua đi. Cái này, kế tiếp cái kia, như một dòng nước cuộn chảy, mà sự cuộn chảy không phải là một vấn đề. Nếu nhìn vào dòng suy nghĩ cuộn chảy của chúng ta, dù tốt hay xấu, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì thực sự có một bản chất mà chúng ta có thể bám víu vào. Vì tất cả những suy nghĩ này khởi lên, rồi qua đi, biến mất. Nếu chúng ta biết nhìn một cách khôn ngoan như thế, thì tâm chúng ta sẽ trống rỗng. Vì chúng ta nhìn thấy sự thật là tất cả những thứ này đều phát sinh, có mặt và rồi qua đi. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy chỉ nhìn vào hiện tại phát sinh và qua đi ngay trước mắt chúng ta và đừng bám víu vào đó. Khi chúng ta nhìn thấy sự sinh, trụ và hoại diệt đơn thuần như thế, ngay trong giây phút hiện tại, để rồi có thể buông xả, khi đó là chúng ta đã được giải thoát. Có câu cổ ngữ: một trụ cờ được đóng dưới một dòng nước chảy xiết, ngay đó có Đức Phật với giáo pháp thật vi diệu. Dưới một dòng nước chảy xiết ám chỉ thời hiện tại, nơi có vọng tưởng, có biến đổi, có sinh và có diệt. Ngay đó có Đức Phật mà pháp của Ngài thật vi diệu. Có nghĩa rằng tuệ giác và sự hiểu biết rõ ràng đã được phát hiện ngay nơi đó. Buông bỏ mọi chấp thủ cũng xảy ra ngay tại đó. Hãy quan sát tâm của ta để xem nó đang cuộn chảy về đâu. Hãy dừng lại và quan sát. Hãy ý thức về các dòng chảy. Cuối cùng, rồi chúng ta sẽ thấy thực ra không có gì ở đó. Chỉ có sự phát sinh, rồi qua đi trong cái không. Giống như một hình ảnh phản chiếu chợt lóe lên rồi biến mất đi, không có bản thể. Nếu chúng ta soi rọi nội tâm và nhìn thấu suốt, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì trên thế gian này có bất cứ giá trị gì. Vì giá trị cao nhất nằm trong tâm, trong cái thấy biết rõ ràng, sáng suốt và thuần khiết. Ngay nếu như sự hiểu biết này chỉ là tạm bợ, điều đó cũng có nghĩa rằng sự tu hành của chúng ta không phải là vô ích. Chúng ta có thể coi đó là chuẩn mực để chúng ta tiếp tục tu hành cho tới khi chúng ta phá vỡ được mọi khổ đau và uế nhiễm mà không để lại dấu vết gì. Cảm giác nội tại của tâm sẽ tự hiển lộ theo nhịp độ riêng của nó. Nó giống như một viên kim cương ẩn mình trong đá. Khi lớp đá được cắt bỏ đi, viên kim cương sẽ hiện ra lấp lánh và chiếu sáng. Cũng thế, khi tâm bị chôn vùi trong uế nhiễm, tham ái và bám víu, nó hoàn toàn ở trong bóng tối, hoàn toàn tối tăm. Không có ánh sáng hay sự phản chiếu nào đến nó cả. Nhưng khi những dụng cụ cắt xẻ của chúng ta, chánh niệm, tỉnh giác, phô bày các cạnh sắc bén, thì tự tâm, tự nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Pháp Phật bao gồm nhiều chủ đề, nhưng tất cả đều tụ về tâm. Uế nhiễm cũng là một loại pháp, giống như tuệ giác và năm uẩn. Tất cả mọi thứ đều là pháp. Hiện tại, cái mà chúng ta cần là pháp tối thượng. Pháp không phải do tạo tác mà có. Chúng ta muốn biết nó giống như thế nào, vị thế nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong tâm. Cái tâm không tạo tác, hoàn toàn trống rỗng, đó mới là chân pháp. Khi quán tưởng về hiện tại, cách mà sự việc phát sinh, có mặt và qua đi, chúng ta phải tiếp tục quan sát cho đến khi chúng ta có thể nhìn xuyên thấu tới cái không sinh, không diệt. Khi chúng ta hoàn toàn thấu hiểu về sự sinh, trụ và hoại diệt, chúng ta sẽ giáp mặt với cái không. Cái không đó không phải là sự trống không, như khi chúng ta ngồi và suy nghĩ, không có gì ở đó cả. Dĩ nhiên là có gì ở đó. Mắt nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng động, vân vân. Nhưng chúng trống không, chỉ vì tâm không xen vào đó để đặt tên, để suy diễn điều gì, để bám víu vào chúng, hoặc để thích hay không thích. Chúng trống không vì tâm đã được giải thoát khỏi sự bám víu. Chỉ đơn thuần như thế. Nếu chúng ta không biết làm sao để dẹp bỏ sự việc, làm sao để buông xả, chúng ta sẽ bị dính mắc trong từng giai đoạn trên con đường đạo. Nếu chúng ta chấp vào hương vị ngọt ngào của sự tĩnh lặng hay trống không đó, hay trống không, thì đó là niết bàn trong mộng ảo. Nếu sự tu tập rèn luyện đòi hỏi chúng ta phải trải qua nhiều thứ, nếu chúng ta đạt được một sự hiểu biết mới mẻ nào đó và chấp vào đó, thì nó sẽ tạo ra chướng ngại trên con đường chúng ta đi. Giống như trong một cuộc hành trình, nếu chúng ta khám phá được điều gì đó mới lạ khiến chúng ta không muốn tiếp tục đi tới vì chúng ta đã bằng lòng với cái vừa có, thì cuối cùng là chúng ta sẽ dựng nhà lại ở đó luôn. Khả năng để tiếp tục cuộc hành trình tùy thuộc vào sự tỉnh thức để thấy rõ ràng xuyên suốt con đường. Nếu chúng ta dựng nhà nơi đây, nghĩ rằng niết bàn ở ngay nơi trống không, thì điều đó đã chặn đứng đường đi của ta. Nhưng nếu chúng ta coi cảm giác tĩnh lặng và trống không chỉ như một điểm dừng chân, thì nó sẽ không nguy hiểm gì, vì chúng ta vẫn còn cơ hội để tiếp tục đi con đường của mình. Con đường diệt trừ uế nhiễm phải hướng đến việc phá vỡ khuynh hướng chấp vào sự hiểu biết và các quan điểm. Chúng ta phải nhận biết các giai đoạn trên con đường đạo mà chúng ta cần đến như là những điểm dừng chân, nghỉ ngơi, và phải ý thức rằng chúng ta chỉ coi chúng như là những chỗ nghỉ ngơi tạm bợ. Nếu chúng ta bám vào chúng quá chặt, chúng ta sẽ dính vào đó và không thể đi xa hơn nữa. Nếu chánh niệm của chúng ta luôn trụ vững như thế, thì cuối cùng tâm cũng phải đầu hàng. Thói quen lang thang đó đây để hiểu biết điều này, điều kia sẽ dần dần lắng xuống và trở nên tĩnh lặng mà chúng ta không cần phải o ép nó, vì tâm không thể chịu đựng cái nhìn soi mói thường trực của chúng ta. Mỗi lần chúng ta nhìn nó, chúng ta sẽ thấy được sự giả tạo của nó. Chúng ta sẽ thấy nó không đáng tin, không đáng để bám víu. Vì thế, sự giả tạo đó cũng sẽ teo tóp đi. Cũng giống như có người đến để tâng bốc chúng ta, ngay khi chúng ta nhìn hắn chằm chằm và nhận biết hắn định làm gì, hắn sẽ phải quay đi trong tủi hổ. Để tập trung vào nơi cảm giác về ngã phát sinh, sự chánh niệm tỉnh giác của ta phải hoạch ra nhiều phương cách từ nhiều góc độ, sử dụng sự khôn khéo mà chúng ta phải tự mình nghĩ ra. Bí quyết căn bản nhất là hãy tìm nơi mà cảm giác về tự ngã tan rã. Nếu tuệ giác của chúng ta không tiến sâu hơn vào sự hoại diệt của sở hữu tâm, thì không có cách gì chúng ta có thể biết các trạng thái tâm phát sinh và qua đi như thế nào. Không có cách gì chúng ta có thể biết chúng lang thang đó đây để nắm bắt sự vật như thế nào. Chúng đã rơi vào vòng xoáy của các tâm hành tốt xấu như thế nào, hay chúng đã tự gây thương tích trong những cơn hỗn loạn đó như thế nào. Vì thế, chúng ta chọn tầm ngắm. Hãy tập trung thẳng vào việc hủy diệt các trạng thái tâm. Khi chúng đi theo một đối tượng, sau đó chúng có hoại diệt không? Hãy tiếp tục quan sát cho đến khi chúng ta có thể thấy chúng tự tan rã như thế nào. Nếu chúng ta không làm được điều này, thì trước hết hãy chú tâm vào sự tan rã của các trạng thái tâm sinh lý. Khi chúng ta nhìn thấy rõ sự hoại diệt của các hiện tượng tâm sinh lý, chúng ta cũng sẽ tự biết thức uẩn và biết được sự hoại diệt cũng tự hoại diệt như thế nào trong từng và mỗi giây phút mà nó biết những điều này. Biết được sự hoại diệt của tâm thức rất hữu ích. không cần biết tâm thức đó phát khởi như thế nào, nhưng bao giờ nó cũng tự tan rã. Khi chúng ta nhìn thấy được điều này, chúng ta sẽ không bám víu vào ý nghĩ rằng nó có bất cứ tự ngã nào. Biết được sự tan rã của tâm thức đơn giản và thuần khiết là biết được sự tan rã của tất cả mọi thứ khác, cũng như là chúng ta mở ra cả vũ trụ hay hoàn toàn tháo dỡ cả vũ trụ và vứt nó đi. Khi chúng ta có thể tháo dỡ, vứt bỏ và buông xả thế giới, thì không có gì ngoài sự trống rỗng, một sự trống rỗng rõ ràng, sáng chói. Từ ngữ thế giới và năm uẩn chỉ đơn giản là phương tiện giúp chúng ta thấy có sự thay đổi như thế nào. Để trở nên quen thuộc với sở hữu tâm đơn giản và thuần khiết, chúng ta phải quan sát các chuyển đổi của tâm do xúc chạm. Chúng ta phải biết sự sinh diệt của sự vật, và chúng ta phải quan sát sự tỉnh giác nằm sâu trong tâm hay trong sở hữu tâm. Nếu nó không bị tạo tác hay đặt tên, nó sẽ nằm im, nó sẽ duy trì vị thế này. Nếu chúng ta muốn xem nó có thể duy trì trạng thái này trong bao lâu, chúng ta phải quan sát sự biến đổi của nó khi phản ứng với sự xúc chạm hay phản ứng với sự đặt tên khởi lên trong tâm. Khi những thứ này phát khởi, thì sự tỉnh giác có duy trì được vị thế của nó không? Nếu không, nó sẽ bị sao lãng. Đến lúc mọi việc lắng dịu lại, chúng ta cũng đã mệt nhoài. Nếu chúng ta có thể quan sát duyên sinh của sự tỉnh giác đơn giản và thuần khiết, chúng ta sẽ biết nền tảng nội tâm của chúng ta. Lúc đầu, chúng ta phải dựa vào chánh niệm, lấy đó làm nền tảng cho sự chú tâm. Sau đó, chúng ta tập trung vào việc biết tính chất của sự biến đổi, của sinh và diệt. Đây là cái nhìn tập trung, không phải là cái nhìn bình thường. Cái nhìn bình thường không đưa đến bất kỳ sự hiểu biết nào, đó là ảo giác. Cái nhìn tập trung đưa đến chỗ tạo ra cái biết rõ ràng. Cái biết rõ ràng đó chính là phương tiện để hủy diệt ảo tưởng. Dù chúng ta đang ở giai đoạn tu tập nào, một khi chúng ta không còn đặt tên, tạo tác hay bám víu, thì đó là một biểu hiện của cái biết rõ ràng trong tâm hay trong tiềm thức. Để cho sự tỉnh giác của chúng ta có thể đạt đến điểm tập hợp của tâm hay của sở hữu tâm đơn giản và thuần khiết, chúng ta phải chú tâm vào điều kiện biến đổi trong nội tâm. Chúng ta làm như thế để hủy diệt hạt giống nằm sâu trong sở hữu tâm. Các hạt giống vi tế này luôn nằm trong sở hữu tâm. Chúng là những hạt giống của ái dục, lòng ham muốn được hiện hữu hay không hiện hữu. Không khó để nhận ra ái dục, cách mà nó hướng đến để tạo ra ham muốn đối với sắc, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm là điều khá dễ nhận biết. Nhưng đối với những hạt giống tiềm ẩn như ham muốn được hiện hữu, ham muốn được có mặt hay có một cái ngã, hay những thứ thuộc về ngã, những thứ này nằm sâu dưới đáy. Vì thế, chúng ta cần phải nhìn thật sâu nếu ta muốn hủy diệt chúng. Nếu chúng ta có thể nhìn xuyên suốt, thấu đến các hạt giống này và hủy diệt chúng, thì đó chính là con đường để giải thoát khỏi khổ đau của chúng ta. Điểm tập hợp của sở hữu tâm đơn giản và thuần khiết, do đó là cái đáng để chúng ta thực sự đào sâu, tìm hiểu. Nếu chúng ta không tập hợp sự tỉnh giác để quan sát điểm này, chúng ta sẽ thấy là rất khó để hủy diệt những hạt giống đó. Bất cứ hạt giống nào chúng ta đã hủy diệt, bất cứ hạt giống nào chúng ta đã hủy diệt được cũng chỉ là những hạt giống ở bên ngoài, như là những hạt giống của dục lạc. Nhưng những hạt giống có khuynh hướng tiềm ẩn trong tâm hay trong sở hữu tâm không có chủ đích riêng. Đó là lý do tại sao chúng ta ít nhìn thấu suốt được chúng, ít biết về chúng. Đó là vì chúng ta chỉ quẩn quanh đùa giỡn với con cái của chúng, tùy tùng của chúng, các dục lạc. Chúng ta không quay nhìn vào bên trong để có được chút khái niệm nào cả. Những khuynh hướng vô thức giấu mình trong cá tính của chúng ta. Chúng ta không thể tự ý hủy bỏ chúng trong nháy mắt. Cách duy nhất để hủy diệt chúng là quán chiếu nội tâm từng bước để chúng ta có thể biết chúng rõ ràng. Chúng ta phải đạt được mức độ căn bản của cái biết vô thức nếu chúng ta muốn gạt bỏ những điều vô thức trong tâm. Tâm sở chứa đựng trong nó cảm giác của sự hiện hữu hay có một cái ngã. Nó chứa đựng những hạt giống làm phát khởi sự có mặt hay hữu, cũng giống như một hạt giống chứa đựng rễ, cành và lá. Nếu chúng ta chú tâm vào việc tìm hiểu duyên sinh của danh sắc đơn thuần, chính việc đó sẽ hủy diệt những hạt giống tái sinh. Chúng ta phải quán các hiện tượng tự nhiên của hai thứ, hiện tượng biến đổi, hữu vi của những thứ như là ngũ uẩn, và hiện tượng không biến đổi, vô vi của sự hoàn toàn hủy diệt khổ đau. Loại thứ nhất luôn thay đổi sự trá hình của nó không dừng dứt, leo lái chúng ta vào việc bám vào đó như là thực có, như là chính xác. Việc chấp vào các cảm giác dễ chịu của chúng ta thật giả tạo. Ngay cả khi chúng ta rèn luyện tâm thanh tịnh, chúng ta vẫn hy vọng được nếm vị ngọt của các cảm giác dễ chịu. Đó là vì chúng ta chưa quán chiếu sâu xa về sự giả tạo của tất cả mọi loại cảm thọ. Một số vị A-la-hán đạt được giác ngộ bằng việc làm chủ các cảm thọ và hủy diệt được sự tham đắm, giấu mình trong ba loại cảm giác khổ, lạc và trung tính. Chấp vào sân ẩn tiềm cho cảm giác đớn đau. Ngay khi cảm giác đau khởi lên, dầu đó là cái đau trong tâm hay ở thân, thì sự bứt rứt, khó chịu cũng khởi phát trong tâm. Chấp vào si ẩn chứa trong các cảm giác dễ chịu. Chúng ta thích sự dễ chịu của tất cả mọi thứ, muốn nó ở với chúng ta một thời gian dài. Khi một cảm giác trung tính, không khổ, không vui phát khởi, chúng ta chìm đắm trong cảm giác này vì chúng ta không biết rằng nó chỉ là một cảm giác đã phát khởi và sẽ qua đi đúng theo nhân duyên của nó. Đây là lý do tại sao chấp vào si tiềm ẩn trong cảm giác trung tính. Làm sao buông xả tâm chấp này? Đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận, vì cảm giác có rất nhiều cách để hấp dẫn ta, khiến tâm tham ái phát sinh. Thí dụ, khi tâm đang bình lặng và trống rỗng, sau đó nó biến đổi, không còn bình lặng và trống rỗng nữa, khiến tâm muốn nó trở lại bình lặng và trống rỗng. Nhưng ta càng muốn như thế thì tâm càng không được bình lặng và trống rỗng. Nếu ta có thể gạt bỏ ước muốn được bình lặng, trống rỗng, thì điều đó khiến tâm trở nên trống vắng. Lòng ham muốn là cái khiến tâm sôi sục trong khổ đau. Vì thế, lòng ham muốn là cái ta cần hủy diệt. Chúng ta thực hành kiềm chế các căn để có thể hủy diệt lòng ham muốn. Vì tâm luôn muốn nhìn thấy sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi hương, nếm vị và cảm nhận những xúc chạm quanh nó. Vì chúng ta không biết ái dục gây ra khổ đau như thế nào, nên chúng ta cố gắng để thỏa mãn các dục vọng của mình, và rồi đủ mọi thứ khổ đau, phiền não sẽ đi theo. Thuật ngữ pháp hữu vi ám chỉ tất cả các pháp mang dấu ấn của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Những điều chúng ta cần tu tập có thể tóm gọn trong hai từ: Sankata Dhamma và Asankata Dhamma. Cả hai từ này đều có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa. Nhất là Sankata Dhamma là luôn biến chuyển khổ và vô ngã. Các pháp hữu vi không dừng đi theo dòng xoáy của chính chúng. trong khi các pháp vô vi không thay đổi, không khổ, nhưng vẫn là vô ngã. Nhưng ngay cả pháp vi tế thâm thúy này cũng là cái mà chúng ta không nên bám víu vào. Khi tâm dừng lại, trở nên tĩnh lặng và có sự tự ý thức, hãy để nó chú tâm sâu sắc hơn về chính nó. Vì trạng thái dừng lại của nó là trạng thái tâm định hay xả, tĩnh lặng, trung tính, không khổ, không lạc. Loại tâm hành này là tâm hành định tĩnh, hay nếu muốn, chúng ta có thể gọi nó là tâm hành trung tính. Khi chúng ta chú tâm đến nó, hãy xem nó như là một yếu tố tự nhiên. Đừng bám víu vào sự tĩnh lặng, sự trung tính hay sự buông xả. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta phải dựa vào tâm xả để nhìn mọi thứ đều là những yếu tố tự nhiên, thuần khiết và đơn giản. Đây là một cách để hủy diệt bất cứ sự hình thành của tâm ưa thích hay không ưa thích, tốt hay xấu. Vì lý do này, chúng ta không chỉ dừng lại ở tâm buông xả, chúng ta phải nhìn xuyên suốt nó và nhận biết rằng đó chỉ là một yếu tố tự nhiên, không có ngã. Khi các tâm hành tan rã, tâm sẽ trụ vào sự tỉnh giác của xả. Từ đó, chúng ta chú tâm vào xả như là một hiện tượng tự nhiên mà không sử dụng bất cứ sự đặt tên nào. Chỉ đơn giản chú ý đến nó, quan sát nó và trở nên quen thuộc với hiện tượng tự nhiên nằm sâu bên trong mà không đặt tên bất cứ điều gì. Khi chúng ta nhìn vào từng mức độ của trạng thái đơn giản và thuần khiết, mọi sự sẽ trở nên thâm thẳm và sâu sắc hơn. Chúng ta biết và buông xả, biết và buông xả, biết và buông xả, trống không. Bất cứ điều gì phát khởi, chúng ta buông xả. Nguyên tắc quan trọng trong cái nhìn nội tâm chỉ là buông xả. Chúng ta nhìn, quan sát và buông xả. Hãy hướng tâm đến chỗ buông xả. Hãy nhìn vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có những cuộc đối thoại nội tâm, biết và buông xả. Chánh niệm luôn có mặt qua việc buông xả mọi thứ. Hơi thở không biến mất, dù tâm có vắng lặng hay trống không đến thế nào, chúng ta vẫn ý thức đến từng hơi thở. Nếu chúng ta không biết như thế, chẳng bao lâu chúng ta sẽ đánh mất sự chú tâm, trở nên sao lãng, hay một tâm hành nào đó sẽ cản trở khiến chúng ta đánh mất sự chú tâm của mình. Khi tâm tạo tác những ý nghĩ bất thiện, ý nghĩ về đam mê dục lạc, về sân, đầy tác hại, tất cả những thứ này đều gọi là những tâm hành bất thiện. Khi tâm thối lui khỏi sự đam mê dục lạc và phát triển một cảm giác nhàn chán, kê tởm, lộng giọng đối với sự si mê dục lạc, đó là phương cách chúng ta thanh lọc tâm để nó không dính vào sự đam mê dục lạc. Thay vào đó, nó sẽ trụ trên sự nhàm chán. Khi tâm nhìn thấy những tai hại của sân và thay vào đó có thiện ý muốn tha thứ, đó là cách chúng ta hủy diệt sân hận. Khi nhìn thấy được những sự tai hại của lòng hiểm ác, chúng ta suy nghĩ hay hành động trong những phương cách không gây hại cho ai. Tất cả những điều này được gọi là tâm hành thiện. Khi tâm tạo tác những điều này, dầu thiện hay bất thiện, nó cũng tự làm xáo trộn mình. Ý nghĩ thiện phải luôn hoạt động để ngăn cản ý nghĩ bất thiện. Nếu chúng ta suy nghĩ nhiều quá, nó có thể khiến chúng ta mệt mỏi cả trong thân và tâm. Khi điều này xảy ra, chúng ta phải trụ vào một điều duy nhất để mang tâm trở về sự định tĩnh. Khi chúng ta chú tâm trong định, buông bỏ cả hai tâm hành thiện và bất thiện, thay vào đó tiếp tục trụ trên một đối tượng, điều đó thuộc vào đặc tính của tâm hành bất biến. Cảm giác được hoàn toàn yên tĩnh hay xả trong một thời gian dài có thể không nằm trong định nghĩa của tâm hành bất biến như là jhana hay các bậc thiền cao hơn. Nó chỉ là trạng thái không chuyển dịch đi kèm với chánh niệm và tỉnh giác. Tâm tự ý thức về bản thân, tự nhìn vào mình và luôn tự biết bản thân mà không tạo tác ý nghĩ thiện hay bất thiện. Nhưng điều này cũng có thể được bao gồm dưới tâm hành bất biến. Vì lý do đó, chúng ta phải tìm ra trạng thái tâm vững chãi để có thể quan sát sâu hơn, để nó không bám víu vào tâm hành bất biến. Chúng ta phải tiến đến điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự sinh, trụ, diệt, vô thường, khổ não và vô ngã cũng có mặt ở ngay đó.